Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Thương mại Mỹ hôm 2 tháng 8 công bố rằng Việt Nam sẽ tiếp tục được phân loại là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường sau khi trì hoãn đưa ra quyết định này trong thời gian Việt Nam tổ chức quốc tang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết luận này có nghĩa là phương pháp tính thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn được giữ nguyên, bộ này cho biết trong một tuyên bố. Bộ Thương mại Mỹ ban đầu dự kiến đưa ra quyết định vào ngày 26 tháng 7 nhưng thông báo lùi thời hạn này thêm một tuần với lý do mà họ đưa ra là gián đoạn về công nghệ thông tin. Ngày 26 tháng 7 cũng là ngày Việt Nam tổ chức quốc tang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cùng Tổng thống Joe Biden nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 9 năm ngoái. Việt Nam đã mong đợi được Mỹ đưa ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường do có sự can thiệp sâu rộng của nhà nước vào nền kinh tế theo định danh của Mỹ. Các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong năm qua đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này và cho rằng điều này sẽ có lợi hơn cho quan hệ hai nước. Bộ Công Thương hôm 2 tháng 8 nói rằng họ lấy làm tiếc về quyết định của Bộ Thương mại Mỹ. Điều này có nghĩa rằng doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Mỹ. Bộ Công Thương được Tuổi Trẻ trích dẫn như vậy khi phản ứng về quyết định của Hoa Kỳ. Bộ còn nói rằng chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục không được công nhận mà phải sử dụng giá trị thay thế của một nước thứ ba để tính toán biên độ phá giá. Hàng chục nhà lập pháp Mỹ trong những lần khác nhau đã gửi thư lên Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo để yêu cầu bộ này không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam với các lý do rằng Việt Nam vẫn vận hành như một nền kinh tế kế hoạch được điều chỉnh bởi các nghị quyết của Đảng Cộng sản. Các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ cũng đã nêu ra những quan ngại về quyền lao động hay mối liên hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc về nguyên liệu sản xuất. Bộ Công Thương cho rằng nếu Bộ Thương mại Mỹ xem xét hồ sơ và thực tiễn tại Việt Nam một cách khách quan, công bằng, thì đã có thể thừa nhận thực tế rằng Việt Nam đã là một nền kinh tế thị trường như 71 nền kinh tế khác đã công nhận, trong đó bao gồm Anh, Canada, Australia và Nhật Bản theo Tuổi Trẻ. Một người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ nói với VOA vào tháng trước khi trả lời yêu cầu bình luận về những phản đối và quan ngại của các nhà lập pháp Mỹ cũng như các nhà sản xuất thép ở Hoa Kỳ, rằng Bộ sẽ xem xét tất cả những điều đó khi đưa ra quyết định. Ngay sau khi Bộ Thương mại đưa ra kết luận bác bỏ yêu cầu cấp quy chế thị trường cho Việt Nam, ông Kevin Dempsey, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Sắt và Thép Hoa Kỳ gọi tắt là AISI, hôm 2 tháng 8 cho biết Hiệp hội hoan nghênh quyết định này. Cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam là không thích đáng dựa trên thực tế, xét đến vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, vai trò của Việt Nam trong việc lách luật thương mại của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc và các quốc gia khác, việc thao túng tiền tệ, các hạn chế xuất khẩu liên tục đối với nguyên vật liệu thô để sản xuất thép và các hoạt động hạn chế thương mại khác của Việt Nam. Ông Dempsey, người đã ra điều trần trước Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5, nói trong một tuyên bố. Giải thích lý do AISI hoan nghênh việc này, ông Dempsey nói rằng nếu Việt Nam, quốc gia mà ông cho là tham gia vào nhiều hoạt động thương mại không công bằng, được Mỹ nâng cấp lên kinh tế thị trường thì việc này sẽ khuyến khích gian lận thương mại nhiều hơn nữa trong khi gây tổn hại cho ngành thép của Hoa Kỳ và nhiều ngành công nghiệp khác của Mỹ. Trong khi các nhà sản xuất của Mỹ phản đối việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam thì những nhà bán lẻ ở Mỹ lại ủng hộ việc này. Ông Ted Osius, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, nơi ủng hộ việc nâng cấp cho Việt Nam, nói tại buổi điều trần của Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5 rằng Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường. Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh nói rằng ông không hoàn toàn ngạc nhiên và ủng hộ quyết định của Bộ Thương mại Mỹ. Việc thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường vào thời điểm này là không thực tế, là một sai lầm địa chính trị chiến lược và gây bất lợi cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Luật sư Khanh cũng là Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam nói, Bộ Công Thương Việt Nam khi đệ trình yêu cầu việc rà soát quy chế kinh tế thị trường lên Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái, nói rằng Việt Nam đã có những cải cách trong hơn 20 năm qua, kể từ khi Mỹ xác định Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường và cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ kiện chống bán phá giá ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bộ này nói hôm 2 tháng 8 rằng trong thời gian tới họ sẽ nghiên cứu, phân tích các lập luận trong báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ. Mục tiêu mà theo bộ này cho biết là để bổ sung hoàn thiện lập luận để gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị thương mại hai chiều lên đến hơn 120 tỷ đô la vào năm ngoái. Hoa Kỳ đã khởi xướng nhiều vụ kiện chống bán phá giá của một số mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ như tôm và thép trong những năm qua. Theo Tuổi Trẻ, Bộ Công Thương khẳng định rằng họ sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp để đảm bảo lợi ích cao nhất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Dù bị Mỹ từ chối nâng cấp lên nền kinh tế thị trường, nhưng với việc Mỹ đang tìm cách đưa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia được Hoa Kỳ chọn cho việc hợp tác ở các nước bằng hữu giữa bối cảnh Washington tìm cách kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực và trên thế giới. Luật sư Khanh cho biết ông ủng hộ việc đưa Việt Nam trở thành đối tác thân thiện, tích cực và đáng tin cậy trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nếu Việt Nam quyết tâm điều chỉnh hệ thống pháp luật, chính trị, kinh tế hướng tới nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh. Cảnh sát biển Việt Nam cho biết một tàu tuần duyên của họ đang trên đường đến Philippines để tham gia tập trận chung và đây là sự hợp tác đầu tiên như vậy giữa hai nước hiện đang cùng có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Trong chuyến thăm hồi tháng 1 của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác tuần duyên ở Biển Đông và giải quyết các sự cố trên biển một cách hòa bình. Cảnh sát biển Việt Nam cho biết trong một thông báo rằng tàu CSB-8002 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã xuất phát hôm 30 tháng 7 đưa đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam lên đường, thăm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Hoạt động này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, theo Cảnh sát biển cho biết trong thông báo. Cũng trong chuyến thăm này, Cảnh sát biển Việt Nam nói rằng tàu CSB-8002 sẽ luyện tập chung với tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines về tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Họ còn nói rằng đây cũng là dịp để lực lượng cảnh sát biển hai nước nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trên vùng biển có liên quan và trong khu vực. Thông báo của Cảnh sát biển Việt Nam không cho biết thời gian diễn ra của cuộc tập trận. Báo Inquirer của Philippines hôm 22 tháng 7 trích dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết rằng một tàu trọng tải 2.400 tấn của Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có mặt tại Manila trong chuyến thăm thiện chí từ ngày 5 đến 9 tháng 8. Cả Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trên Biển Đông, nơi có tuyến đường thủy chiến lược của thế giới và khu vực. Vào giữa tháng 7, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cho biết Việt Nam đã đệ đơn lên Liên Hợp Quốc yêu cầu mở rộng thềm lục địa ra ngoài phạm vi 200 hải lý hiện tại ở Biển Đông. Philippines trước đó cũng đã thực hiện động thái tương tự. Trung Quốc nói rằng họ kiên quyết phản đối đệ trình của Việt Nam và đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Hà Nội. Việt Nam và Philippines trước đây đã có những hợp tác trên biển. Theo truyền thông trong nước đưa tin vào tháng trước, Hải quân Việt Nam đã tiếp đón Hải quân Philippines tại đảo Song Tử Tây trong một loạt các hoạt động giao lưu hữu nghị thường niên. Vào tháng 9 năm ngoái, Việt Nam và Philippines cùng tham gia cuộc tập trận quân sự chung của các nước ASEAN tại biển Nam Natuna của Indonesia. The Voice of America,
VOA. Hải quân Philippines cho biết hôm 1 tháng 8 rằng một tàu cá Việt Nam bị chìm trước đó 2 ngày gần một bãi cạn ở khu vực có tên là Biển Tây Philippines. Hai trang tin Manila Bulletin và Inquirer đưa tin trong cùng ngày. Người phát ngôn của Hải quân Philippines Trung tá John Percy Angkos được Manila Bulletin và Inquirer trích lời nói rằng con tàu bị chìm có số hiệu là QNG-96554TS. Theo tìm hiểu của VOA, đây là tàu thuộc tỉnh Quảng Ngãi với khoảng 11-15 người đi theo tàu. Lực lượng phía Tây của Hải quân Philippines đã nhận được tin báo là có một tàu cá Việt Nam bị chìm hôm 30 tháng 7 gần bãi cạn Quirino hay còn gọi là Jackson hoặc Hải Sâm, một ngư trường truyền thống của các ngư dân Philippines. Nơi này cách tỉnh đảo Palawan xấp xỉ 140 hải lý, gần 260 km về phía Tây. Hai bản tin của Manila Bulletin và Inquirer viết sử dụng thông tin từ giới hữu trách. Hải quân Philippines đã triển khai tàu tuần tra BRP Raman Angkaras, gọi tắt là PS-16, đến địa điểm nêu trên để xác minh. Thiếu tá Christopher Neil Canvo, sĩ quan chỉ huy của tàu PS-16, nói rằng khi họ đến nơi, họ đã bố trí ngay một đội cứu nạn, nhưng các binh sĩ Hải quân Philippines không thấy ai trên con tàu trong trạng thái nửa chìm nửa nổi, dẫn đến suy luận rằng các ngư dân đã bỏ tàu. Vì không gặp được các ngư dân Việt Nam nên không rõ nguyên nhân vì sao tàu bị chìm, Manila Bulletin và Inquirer tường thuật trích lời Trung tá Ancos nói rằng người ta nhìn thấy đồ ăn, đồ uống trôi nổi gần con tàu gặp nạn, nhưng không có tình trạng săn dầu gây hại cho các sinh vật biển. Hải quân Philippines đưa ra thông tin là người ta đã nhìn thấy một tàu cá Việt Nam khác cách đó 4,6 hải lý. Từ đó có thể suy đoán là các thuyền viên của con tàu xấu số đã được những người đồng bào cứu. Trung tá Ancos nói rằng tàu PS-16 sau đó nhận được thông tin xác nhận rằng các thuyền viên của tàu bị chìm đã được một tàu khác cứu. Phát ngôn viên này của Hải quân Philippines khẳng định rằng việc lực lượng này phản ứng nhanh chóng là minh chứng về cam kết của họ về việc gìn giữ mối quan hệ đối tác với các nước có cùng chí hướng, cùng ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây cũng là sự đảm bảo một lần nữa rằng Hải quân Philippines luôn sẵn sàng trợ giúp các ngư dân Philippines và ngư dân nước ngoài không có sự phân biệt ở vùng biển Tây Philippines. Phát ngôn viên Ancos nói, theo tin trên Manila Bulletin và Inquirer, trong một tuyên bố, Hải quân Philippines nói rằng việc lực lượng này có hành động ứng phó ngay lập tức để trợ giúp tàu của Việt Nam càng khẳng định thêm về mối quan hệ vững chắc Philippines-Việt Nam. Cục xuất nhập cảnh của Philippines thông báo hôm 1 tháng 8 rằng 3 thanh thiếu niên Việt Nam đã bị bắt giữ khi họ sử dụng hộ chiếu Đức bị cho là giấy tờ bất hợp pháp và liên quan đến một kế hoạch đưa người đi lậu qua các nước, hai trang tin Philstar và GMA News Online đưa tin. Theo Cục xuất nhập cảnh Philippines, trong 3 người này là hai thiếu nữ 15 và 17 tuổi. Họ đã bị từ chối nhập cảnh vì xuất trình hộ chiếu Đức mà chủ nhân có đặc điểm khuôn mặt tương tự, nhưng sau đó được xác định hóa ra là hộ chiếu đã bị ăn cắp. Hai thiếu nữ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thuộc thủ đô của Philippines, sau chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 7. Họ thừa nhận rằng hộ chiếu Đức không phải là của họ và do những người dàn xếp chuyến đi đưa cho họ. Những người đó đã đảm bảo với họ rằng họ có thể đi lại dễ dàng nếu sử dụng hai cuốn hộ chiếu đó thay vì dùng hộ chiếu Việt Nam của họ, Philstar và GMA News Online tường thuật. Trích dẫn thông tin từ Cục xuất nhập cảnh Philippines. Bên cạnh vụ việc kể trên, cục này đã ngăn chặn một nam thanh niên Việt Nam 17 tuổi xuất cảnh sang Toronto, Canada với một trạm quá cảnh ở thành phố Incheon, Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 7. Theo tin của Philstar và GMA News Online, Cục xuất nhập cảnh Philippines nói rằng thanh niên này đã sử dụng hộ chiếu Đức để có thể nhập cảnh bất hợp pháp vào Canada. Nam thanh niên nói với Cục xuất nhập cảnh Philippines rằng anh ta mua hộ chiếu đó một cách bất hợp pháp từ một trang web được cho là có cơ sở ở châu Âu, chuyên bán các hộ chiếu giấy tờ thông hành giả. Hai thiếu nữ đã bị đưa vào sổ đen và quay về Việt Nam. Cục xuất nhập cảnh của Philippines nói rằng nam thanh niên đang bị Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội tạm giữ trong khi làm các thủ tục trục xuất. Vẫn theo tin của Philstar và GMA News Online, người phụ trách cục là Norman Tang Sinko cho rằng những vụ việc nêu trên có thể là một trường hợp đưa các trẻ vị thanh niên đi lậu để nhập cảnh trái phép vào các quốc gia khác. Ông nói thêm trong các bản tin của Philstar và GMA News Online, đây dường như là một cách thức nữa mà những di dân bất hợp pháp sử dụng để có thể kiếm được việc làm ở nước ngoài.
Hôm 1 tháng 8, Ấn Độ thông báo sẵn sàng cho vay 300 triệu đô la Mỹ để Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải, giữa lúc hai bên nói họ muốn tăng gấp đôi thương mại và đầu tư trong vòng 5 năm tới, hãng tin AP đưa tin. Thủ tướng Narendra Modi nói với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính rằng Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột chính trong chính sách của nước này đối với các quốc gia Đông Nam Á và là đối tác quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của New Delhi. Sau cuộc hội đàm, ông Chính nói với các phóng viên rằng thế giới đang phải đối mặt với những thách thức an ninh khốc liệt, nhưng vẫn có cơ hội để hợp tác. Khu vực châu Á, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là đầu tàu cho tăng trưởng, nhưng đây cũng là nơi các hoạt động chính trị lớn đang diễn ra quyết liệt, ông Chính nói. Chúng ta cần một cách tiếp cận và phương pháp mang tính toàn cầu và đề cao chủ nghĩa đa phương. Thủ tướng Chính phát biểu rằng cả hai bên đều mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và các lĩnh vực khác như chất bán dẫn và công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và hành động vì khí hậu. Ông Modi và ông Chính khánh thành từ xa công viên phần mềm quân đội tại Việt Nam, một cơ sở giáo dục được thành lập với sự giúp đỡ của Ấn Độ để đào tạo binh sĩ Việt Nam về kỹ năng kỹ thuật số. Thương mại song phương giữa hai nước vào năm 2022 tăng trưởng 27% và đạt 14,4 tỷ đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết xuất khẩu của Ấn Độ sang Việt Nam đạt 6,7 tỷ đô la Mỹ, trong khi kim ngạch nhập khẩu của nước này từ Việt Nam lên đến 7,4 tỷ đô la trong cùng kỳ. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Việt Nam bao gồm sắt thép, bông, ngũ cốc, thịt và thủy sản, máy móc, thiết bị điện, phụ tùng ô tô, xi măng, hóa chất và dược phẩm. Xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ chủ yếu bao gồm thiết bị điện, điện tử, hóa chất vô cơ, máy móc, thiết bị cơ khí, đồng và cao su, cà phê, trà, gia vị, sắt thép. Theo Bộ Ngoại giao nước này, đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam ước tính khoảng 1,9 tỷ đô la vào các lĩnh vực năng lượng, thăm dò khoáng sản, nông nghiệp, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác. Việt Nam đã đầu tư hơn 28,55 triệu đô la vào Ấn Độ, chủ yếu vào ngành dược phẩm, công nghệ thông tin, hóa chất và vật liệu xây dựng.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hôm 30 tháng 7 công bố tài liệu về du lịch và cho biết rằng tổng số khách quốc tế tới Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt gần 10 triệu lượt. Theo cơ quan nhà nước này, con số trên tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng trên 1,9% so với cùng kỳ năm 2019, tức thời điểm trước dịch COVID-19. Tin cho hay hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó châu Á tăng 57% với động lực chính là từ các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Ngoài ra, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các thị trường Đông Nam Á cũng đạt tăng trưởng tốt và hầu hết các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh do hiệu quả từ chính sách thị thực và xuất nhập cảnh thông thoáng áp dụng từ tháng 8 năm 2023 và hàng loạt hoạt động xúc tiến quảng bá. Như VOA Tiếng Việt đã đưa tin, ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trong năm 2024 đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa, kỳ vọng đạt khoảng 840.000 tỷ đồng từ ngành này. Hiện nay, Việt Nam đang miễn thị thực cho công dân 25 nước, trong đó có Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Đức. Tuy nhiên, Trung Quốc và Mỹ chưa được nằm trong danh sách này. Trung Quốc vượt qua Hàn Quốc để trở thành nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam trong tháng 5, với gần 358.000 lượt khách, tương đương gần 40% tổng lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Trang Tuổi Trẻ Online dẫn một nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc hồi tháng 3 năm 2024 của công ty Dragon Trail International cho thấy du khách Trung Quốc hiện đã sẵn sàng khám phá thế giới khi thị trường du lịch đang phục hồi tốt. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho rằng việc đón dòng khách từ nước láng giềng phía Bắc khiến ngành du lịch Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Thái Lan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.